ở ong vèo. Ba tôi có những công tác gần nhà nên người thường có mặt ở nhà. Vì vậy, ông chơi với chúng tôi nhiều hơn trước. Ba tôi thường đờn vị cầm và dạy ăn khôi, những ngón đàn mà ăn hay bị chật lên chật xuống. Tôi mò mẫm được mấy bài hát nho nhỏ qua cái đờn mandolin của ăn khôi. Ba tôi đã kèm cho chúng tôi đàn được bài quốc ca. Tôi còn nhớ bàn tay bé nhỏ của Hải Vân trên những sợi dây đờn. Nó dùng ngón trỏ móc những dây cho kêu để cả nhà vỗ tay tán thưởng. Vào thời đó nhà tôi vui lắm, luôn luôn có tiếng đàn, tiếng hát của người lớn lẫn trẻ thơ, tiếng má ru em, tiếng mấy dì hò khoan và tiếng chị Hiển ủ ơ dí dầu để ru ngủ Hải Vân trên cái võng. Anh chị em chúng tôi thường hay nghêu ngao hát bài đồng chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên soi đá, tôi với anh hai người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Súng bên súng đầu sát giặc đầu, đêm rét chung chăn thành đôi chi kỷ. Vì nước ruộng thân anh gửi bạn thân cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay. Đến bên gốc đa nhớ người trai làng Giai Phóng, anh với tôi đã từng cơn ấm lạnh, suốt đùn người vầng trán đẫm mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá, miệng cười buốt ra chân không dày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương xuống, nằm kề bên nhau chờ trăng lên, lòng thấy nao nao. Chúng tôi hát cho quê hương nghèo khổ, giặc giã, cho tình đồng chí trung kiên. Chúng tôi ca ngợi những chàng trai yêu nước, các anh vệ quốc quân nằm gai nếm mật, những bà mẹ chiến sĩ thương con, thương cả những người con xa gia đình. Mối thù xâm lăng đã vĩ đại trong từng con tim nhỏ bé của chúng tôi từ lúc ấy, và tình yêu đất nước đã có sẵn trong tim và nó tự nhiên như tình yêu ông bà cha mẹ. Sáng sớm ba má tôi hay ra bắt sâu nhổ cỏ trong cái vườn nhỏ sau hè. Ba tôi làm sâm cho má uống để có thêm chất bổ cho mẹ tròn con vuông vì má tôi đang có thai. Một hôm đi ăn dỗ về, vừa mở cửa bước vào nhà, ba tôi đã vui vẻ khoe rằng có người dưới xóm chỉ cắt cho ông nuôi tằm lấy tơ. Má tôi nghe xong chỉ lắc đầu cười, nhưng ba tôi như một đứa trẻ vừa có món đồ chơi mới. Ông chọn cái hiên bên hông nhà rồi cùng ăn khôi xây dựng cho nuôi tằm. Ông vừa làm vừa hát người nuôi tằm cho ba tôi, vì tằm. Trò giải trí của ba tôi chẳng bao lâu đã trở thành công việc bận hàng ngày của má, dì Chi và dì Mận. Khi tằm sinh sôi nảy nở nhiều quá, má đã phải mướn người sắt lá dâu cho tằm ăn. Tôi thấy mỗi lần rải lá dâu lên những con tằm trong vỉ là chúng trườn lên đống lá ngay, ăn lẹ hơn con của má tôi ăn bặt. Ba tôi đi công tác xa, đến gần Tết mới về và dẫn theo một người con trai chạc tuổi ăn khôi, 15 hay 16 gì đó, tên là Nhãi. Nhã anh nhã, ốm như cây tre miễu. Tóc anh hớt ngắn, trông xấu xí, như có lần anh Khôi bị một người thợ lạ làm hư mái tóc, đến nỗi anh phải phát khóc. Khi ba tôi giới thiệu người con trai nhút nhát, nhỏ nhẹ này với má, tôi mới biết là ba má đã nhận bốn người con nuôi hồi nào. Má tôi không biết, nay dẫn về nhà ra mắt má và các em. Lúc vắng mặt anh Nhã, anh Khôi cho tôi biết má của anh Nhã đã chết trong một trận máy bay oanh tạc ở làng của anh. Còn ba anh thì bị ho lao, chắc cũng sẽ chết. Kể từ ngày gia đình tan nát, anh ở với ông nội. Nay ông đã quá già, ông nội và ba anh đã xin ba má tôi nhận làm con nuôi. Trong những năm loạn lạc, ba má tôi làm cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ nuôi của nhiều trẻ mồ côi. Lúc đầu vừa nghe anh Nhã kêu má tôi là má, tôi coi anh là đối thủ liền. Tôi ganh với anh vì mấy ngày đầu ba má săn sóc anh nhiều quá. Anh Khôi hiểu được nỗi lòng của tôi qua những cử chỉ và ánh mắt của tôi, nên anh dẫn tôi ra sau hè rầy cho tôi một trận. Anh nói mình phải nên chia sẻ cái diễm phúc của gia đình mình, chia tình thương của ba má cho anh Nhã, phải thương anh ấy. Tôi lắng nghe nhưng không hứa hẹn gì hết, vì còn muốn coi anh ấy có đáng được thương hay không. Anh Khôi chê tôi là đồ xấu bụng. Tôi không sợ, mà chỉ biết là tôi đang ghen với cây tre miễu này. Nhưng sau đó thấy anh Nhã hiền, hòa mình với tất cả mọi người trong nhà, anh kiên nhẫn chơi với con nít. Một buổi sáng nọ, ba tôi ngồi trước mái hiên nói chuyện với con cái, trong đó có cả anh Nhã. Ba dạy cho chúng tôi biết ánh sáng của mặt trời là một nguồn năng lượng quý giá. Khi ở tù, mỗi lần bị biệt giam dưới hầm đất ẩm ướt, ba tôi khổ cực vì bị ở trong một nơi chật chội, chỉ đủ để chờ mình. Lúc ngủ thì phải nằm co ro như cái bào thai trong bụng mẹ, chỉ tiếp xúc được với thế giới bên ngoài nhờ một cái lỗ nhỏ đủ rộng cho cai tù đưa đồ ăn xuống. Ba tôi bị ghẻ lở đầy người. Để giữ gìn sức khỏe, sáng nào cũng chờ mặt trời lên cao, ba tôi cởi hết quần áo ra, kiên nhẫn tắm nắng dưới tia sáng của mặt trời qua cái lỗ nhỏ. Cuối cùng, khi ông được kéo lên khỏi hầm, thằng Tây cai tù ngạc nhiên nhìn cái mai rám nắng của ba tôi. Nó đưa tay lên chào, tỏ vẻ thán phục. Mỗi lần nghe ba kể chuyện ở tù ngoài Côn Đảo, hai chị Kim, Cương đều ôm ba mà khóc. Anh Khôi thì tỏ vẻ tức giận những kẻ đã hành hạ ba. Tôi thầm hãnh diện về người cha can đảm của mình. Nghe xong chuyện năng lượng mặt trời, tôi quyết định đi tìm chút mặt trời cho mình. Vì ba còn cho biết ánh sáng mặt trời không những bồi bổ cho da mà còn có thể giết vi trùng lao nữa. Như những đứa trẻ khác, tôi sợ người cùi, tôi sợ ma, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cùi hay ma. Bây giờ tôi sợ luôn vi trùng lao, vì cậu năm của tôi đi tù về đã chết vì bệnh lao. Từ đó tôi sợ anh Nhã đem vi trùng lao của ba anh về căn nhà này, nhưng cũng không dám thổ lộ cho người lớn biết, sợ bị chê là xấu bụng. Sáng hôm sau, tôi lấy chiếc chiếu trải giữa đường, đi từ nhà ra hè, nhắm mắt lại vì ba dặn không nên nhìn thẳng tia nắng vì như thế sẽ làm hư mắt. Một lát sau, đang thiêu thiêu ngủ, tôi nghe như có tiếng một đàn trâu đi tới từ nhà chú Tư Nhờ, một chủ đồn điền giàu có trong vùng. Ông có một bầy trâu lớn lắm, tiếng động càng lúc càng lớn lao gần hơn, làm tôi phải mở mắt ra mới biết rằng tôi không mơ, mà có cả trăm con trâu chen lấn nhau đi về phía tôi. Cùng một lúc tôi nghe tiếng kêu hốt hoảng, tiếng của hai chị xen lẫn vào tiếng chân của đàn trâu. Lại có người la lớn: "Nằm xuống, đừng nhúc nhích." Tôi vội nằm sát xuống mặt đất, không dám cựa quậy. Hé mắt nhìn bầy trâu chuyển hướng, chúng rẽ thành hai hàng, rồi từng con trâu khổng lồ đi qua chỗ tôi nằm. Những con nào cũng chắn đạp lên mình tôi. Khi con trâu cuối cùng đi khỏi, ăn là người đầu tiên chạy ra, bế tôi lên như có một sự nhiệm màu. Tôi không hề hấn gì. Lớn lên, tôi sống trong cảnh nổi da sáo thịt của đất nước. Nhiều lần tôi hỏi Thượng Đế: "Sao Ngài dạy được con trâu không giết tôi, mà không dạy được con người đừng giết nhau? Ở đây có giông bão, có mưa, có nước lụt, có bầy trâu của ông Tư nhờ, mà má tôi sợ. Nhưng thiên tai không phải là nguy cơ. Tây mới chính là thảm họa, vì họ đã khám phá ra Nha Y và những hoạt động của Việt Minh tại Ong Vèo, nhà cầm quyền cách mạng, bắt đầu cho rời các cơ quan đến một địa điểm bí mật. Nhưng chưa kịp tản cư thì căn cứ Ong Vèo bị oanh tạc liên tiếp mấy ngày. Nhiều nhà trong làng bị cháy, họ không còn chỗ nào trú ẩn nữa. Nhiều người nghĩ rằng người Pháp đem Thiên Chúa giáo đến đây, có thể máy bay của chúng vị nể Chúa hay không, sẽ không bỏ bom nhà thờ. Vì vậy, có nhiều người khi thấy máy bay từ xa xuống nhau, chạy vào nhà thờ trốn. Nhưng máy bay cũng bỏ bom nhà thờ, người chết đầy dưới chân Chúa. Trong những ngày bom đạn đổ xuống làng tôi, thì ba tôi lại đi công tác chưa về. Trong nhà không có đàn ông, chỉ có anh Khôi. Một hôm, khi nghe tiếng máy bay đến gần, anh dẫn hai chị em xuống hầm núp, má Bồng, Hải Vân. Tôi chạy sát bên má. Lúc ba mẹ con băng qua cây cầu dừa, một chiếc máy bay xả xuống bắn, đạn bay tứ tung, sập cây cầu. Nhưng tôi chạy trước nên phóng qua được bên kia bờ. Má và Hải Vân rơi xuống cây cầu, rớt xuống rạch rồi bị lún xình. Hải Vân khóc thét lên làm tôi hoảng, tưởng em đã bị trúng đạn mà la lớn. Khi biết là em bị sợ mà kêu chứ không hề hấn gì, tôi rất mừng mà kêu tôi tới tiếp. Má bồng em lên để má leo lên bờ. Thế nhưng Hải Vân lại sợ quá, không chịu buông má ra. Má nhìn quanh, thấy cái vỏ đạn đồng sáng trưng, còn nóng hổi, bèn lượm lên, đưa cho Hải Vân cầm chơi. Nó đã quên sợ, đưa tay cho tôi ẵm. Má tôi nặng nhọc với cái bụng bầu, bỏ lên khỏi cái rạch đầy xình lầy. Chúng tôi ngồi ở trên bờ một lát, chưa biết máy bay có trở lại nữa hay không. Có khi chúng quay lại bỏ bom lần nữa, có khi cả tuần dân chúng được sống trong bình yên, bỗng lại có tiếng máy bay. Má tôi vội vàng tuột ngay xuống mương, bồng Hải Vân theo. Tôi nằm như dán mình xuống sát đất. Lần này có hai chiếc máy bay nối đuôi nhau, chúng vừa bỏ bom vừa ria súng bắn xuống đất, đạn bay vèo vèo, đất văng vào mặt vô mình tôi. Tôi nép sát mình xuống đất hơn. Tôi van xin trời Phật, van vái linh hồn của ông bà, những người thân thuộc đã chết về phù hộ che chở chúng tôi. Ông bà nội tôi đã qua đời trước khi tôi ra đời, nên tôi thường van với ông bà mỗi khi chúng tôi gặp hoạn nạn. Sau mỗi cuộc oanh tạc, biết mình được an toàn, chúng tôi thường nhớn nhác chạy tìm nhau để xem ai còn, ai mất, hoặc ai có bị thương tích gì không. Lần này cũng vậy, tôi theo má đi tìm anh Khôi, hai chị Kim, Cương, dì Mận, dì Chi và chị Hiển. Tất cả đều bình yên vô sự. Những mồ mả của gia đình ông chủ đất bị trúng bom. Xương khô từ dưới mồ văng lên, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Gia đình tôi rời ông Vèo vào một buổi chiều. Hôm đó hình như trời có sắc vàng hơn những buổi chiều trước đó. Tại sao? Chắc ông Vèo muốn đứa bé tinh nghịch này nhớ thương mảnh đất đó suốt đời. Mà làm sao quên được? Tôi đem theo trong lòng màu lá non của cây ổi trước nhà. Miệng tôi còn nghe bị chát của những trái ổi non mà tôi không đủ kiên nhẫn chờ đến khi chúng chín. Và dĩ nhiên là những trái ổi chín ngọt, chim ăn mất một nửa trên tán ngọn cây. Tôi ăn phần còn lại, ăn khôi, cất cái nhà trên cây để tôi chơi nhà chồi. Gần như suốt ngày tôi sống trên cây ổi này. Tôi được nghe lỏm những câu chuyện giữa chú Lê Đức Mai và anh Khôi. Có lần anh Khôi hỏi cách nào em bé ra khỏi mụn má. Chú Mai cười với tiếng Bắc, chú trả lời: từ cái nhà này tôi đã nghe chú dạy cho anh Khôi biết những gì về Hồ Chí Minh. Chú thường lặp đi lặp lại với hai anh những bài học mà bác Hồ đã dạy. Những đêm trăng sáng ở ông Vèo, ba tôi hay bơi xuồng chở tôi và Hải Vân ra giữa sông, dạy cho chúng tôi tên của những vì sao. Lúc đó còn nhỏ quá, tôi và Hải Vân chỉ biết có chị Hằng và chú Cuội. Có một đêm trăng chưa tròn, Hải Vân nhìn mặt trăng và hỏi ba: nửa cái mặt trăng kia đâu rồi hả ba? Ba không biết. Con bẻ mặt trăng làm hai, con liệng nó xuống sông kìa. Ba tôi yêu đêm đó và đứa con thông minh tuyệt vời suốt đời. Con sông dẫn vào ba ngọn từ từ nhỏ lại. Nước dừa và ô rô mọc đầy hai bên bờ. Nước đục chảy lừ đừ buồn bã. Ghe chở chúng tôi đến một thôn làng vắng vẻ. Nơi đây không có một dấu hiệu gì hứa hẹn cuộc sống của chúng tôi sẽ vui như ở ông Vèo. Đêm cũng như ngày, tiếng muỗi kêu không dứt. Những ngôi nhà đã bị phá hủy, nền nhà cỏ mọc cao, ngói đỏ của những mái nhà bay văng vãi rải rác khắp nơi. Trong cảnh chết chóc của ngôi làng hoang vắng này, chỉ có sự sống tầm thường mới có mặt một cách âm thầm. Đó là mấy con nòng nọc và bèo cám nở đầy trên mặt nước trong những hố bom. Má tôi buồn bã nhìn quanh rồi lắc đầu nhìn cảnh điêu tàn. Sau đó bà cùng ba tôi và cậu Hai Hợi đi quanh miếng đất tìm một chỗ thích hợp để xây tổ ấm mới cho gia đình. Ba ngọn hoang vắng điêu tàn, nhưng rồi như đã có hẹn trước, một người đàn ông dắt theo một con chó đến gặp ba tôi. Ông dẫn ba và cậu Hai Hợi đi quan sát chung quanh. Cậu Hai sẽ cất nhà cho chúng tôi, trong khi người lớn đi tìm đất cất nhà, thì con nít tụi tôi phải ngồi lại trong ghe. Trước khi đi, cậu Hai chặt một buồng dừa nước để tụi tôi có thể ngồi trong ghe vài giờ. Ở ong vèo, vườn đất có đủ loại trái cây, ba ngọn thì chỉ có dừa nước. Ăn tôi chặt từng trái dừa cho mấy đứa em ăn cho qua thì giờ, sợ máy bay thám thính phát giác. Cậu Hai chặt lá dừa phủ lên mũi ghe. Công việc này nhằm mục đích bảo vệ tính mạng chúng tôi, nhưng mỗi lần gia đình tôi càng được bảo vệ, tôi càng biết là tôi có thể bị tây bắn. Từ đó tôi đâm ra sợ chết, rồi tôi bị ám ảnh là mình sẽ bị máy bay bắn chết dưới sông. Ba ngày sau mới nổi lên mặt nước xương trình. Trong mối lo sợ, tôi bắt nguồn từ những thằng chồng trôi lềnh bềnh trên nhiều khúc sông mỗi khi chúng tôi đi tản cư qua. Cậu Hai Hợi nói ba ngọn cho chó ở, chó nó cũng không thèm. Có lẽ cậu nói đúng, bởi vì chúng tôi không được lội sông sang đây. Dân địa phương cho biết, vào mùa cá bông đẻ, nó giữ con, nên không ai lại gần nó cắn. Ăn khôi về nhà, kể chuyện về một ngư phủ đi trái với đứa con trai. Lúc cái lưới chài bị mắc kẹt ở dưới sông, ông lặn xuống để gỡ thì bỗng dưng đứa con thấy máu nổi lên mặt nước, nó kêu cứu. Khi dân làng đem được ông lên thì chỗ kín của ông đã bị cá cắn mất tiêu. Tôi hỏi má, chỗ kín là chỗ nào hả má? Má chỉ sau đầu gối. Rồi tôi thấy người lớn cười. Anh Khôi nói, dù anh có thèm tắm sông tới đâu, anh cũng sẽ không bao giờ xuống tắm ở cái sông đó. Mấy tuần sau, chờ khi nước ròng, ba và anh Khôi giăng lưới quanh cái cầu dưới bến để chặn cá bông, cho anh em tôi tắm sông được an toàn. Nếu chúng tôi không được bơi lội tự do dưới sông thì cuộc đời còn có gì là thú vị nữa. Mùa xuân năm 1952, em gái tôi ra đời. Sự có mặt của em đã đem lại sự sống cho con rạch đục ngầu vắng vẻ đó, cho cái xóm hoang tàn sống lại với tiếng cười, tiếng hát trong gia đình của tôi. Ba đặt tên em là Hòa Bình, lấy theo tên của một tỉnh ở ngoài Bắc vừa giành lại được khỏi tay thực dân Pháp. Và ba tôi nói Hòa Bình là hết sặc, vì ông mơ ước có hòa bình cho mọi người dân Việt Nam lúc bấy giờ. Hòa bình là hết sặc, hết chạy xuống hầm núp. Với tôi, hòa bình chỉ giản dị và ngay thật như vậy, và hòa bình đẹp như em Hòa Bình của tôi vậy. Trong thời chiến, thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nó không đi xa mình, kể cả trong những ngày giờ hạnh phúc nhất của đời người, thảm họa cũng có thể đến gõ cửa nhà của mình được. Em tôi còn thơm mùi sữa thì có một người lạ đem đến một hung tin. Anh Liêm của cậu Năm Sắc, tức là má tôi thứ 8, đã bị Tây bắn chết vài tháng trước. Anh đi ga xuống Bạc Liêu để về trường Việt Minh tiếp tục học trung học. Anh bị Tây bắn từ tàu tuần tiễu của chúng. Anh chết trong nhà một người quen, cách xóm chúng tôi không bao xa. Người ta đã chôn anh trên mảnh đất hoang. Nhờ lời chăn chối của anh mà người ta tìm được chúng tôi. Anh Liêm chỉ mới có 17 tuổi mà đã bị chết một cách tức tưởi. Anh là con trai trưởng của cậu Năm Sắc. Ba anh mất sau khi đã ra khỏi nhà tù Côn Đảo. Mẹ anh theo kháng chiến để anh và ba người em cho ông nội, bà nội lui. Riêng gia đình tôi còn nhiều may mắn vì vẫn còn có nhau. Chúng tôi nhặt nhạnh những gì còn lại để sống, sống với thâm tình trong cái xóm mà cậu Hai Hợi gọi là cái đất trời hại. Má tôi dần dần quen với những người trong các làng lân cận và may vá kiếm tiền nuôi con, nuôi chồng. Cả bốn người học trò đến học may, họ là con gái của những gia đình khá giả. Học may để may vá trong gia đình và cũng là để sửa soạn làm người vợ đảm đang khéo tay khi lấy chồng. Chị Hồng Nga, con của cậu Tư Diệp, đi học ở Bạc Liêu ghé thăm chúng tôi. Chị nói bác sĩ ở trong khu khuyên mỗi gia đình nên trồng sả, vì sả ngừa được nhiều bệnh, nhất là trong thời gian đó nhiều người bị bệnh lao. Chị đi rồi, má tôi nhờ mấy người trong cơ quan trồng sả hai bên đường đi vào nhà tôi.